Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mình xỏ mũi trâu, mình dỗ ngọt không trâu. Lúc đầu á mình tu á mình cực khổ, tại sao biết không? Mình phải chăng nó thôi. Đến khi nào con trâu mà nó thuần thục, nó nghe mình rồi, lúc đó mình nó có quyền ngồi như con trâu mà ngồi sẵn. Tôi thì hiểu biết không? Như vậy thì khi mà mình chăng con trâu mình phải làm gì? Phải có phương pháp, phải có cái phương pháp để chăng trâu. Cho nên Đức Phật dạy, chư tổ cũng dạy là mới đầu mình, con trâu mình nó bỏ nhà đi, cái tâm mình nó đi cái kêu nó có nhà đi. Ở nhà đó là gì? Ở nhà đó là mình trở về con người thật. Có nhiều khi mình sống cả ngày cứ kiểm lại mình, mình sống cho ai không? Mình phiền cái người này, người kia, mình lo chuyện này chuyện kia, mà đích thân của mình chứ không. Cho nên ông bà có làm bài thơ, ông bà có nói nhiều khi đêm khuya chắc ta thường thấy tự hỏi đã làm gì, đã học hỏi được chi chưa, phải không? Mình có hỏi được không? Đêm thanh vắng ta thường thấy tự hỏi đã làm gì, học hỏi được chi chưa. Chuyện đó là phải khám phá, à thì ra ta tận hơn thua chung một kiếp trò đùa trong Phật học đó. Đêm thanh vắng đây để ý nó sau một ngày mệt mỏi mình sống, mình tranh giành, mình hơn thua, tối về mình mệt lười, mình lười ra rồi mình hỏi là ủa ngày hôm nay mình làm gì đó. Đêm thanh vắng ta thường hay tự hỏi, mà cái đêm thanh vắng này là gì, cũng có tự, cũng có thể là cuối cuộc đời. Cái lúc mà mình nằm trên giường mình sắp đi là mình hỏi là mình đã làm gì, đã học hỏi được gì chưa, à thì ra ta bận hơn trình hết. Mình cũng phát hiện ra lâu nay mình sống mình cứ lo hơn với thua, nhưng mà cái hơn thua đó, cái thương ghét đó, nó có là cái gì để cho mình không? Chẳng qua là cái nghiệp đó, cho mình tạo cho mình nhiều động lực, cho mình cái khó chịu chung một kiếp trò đùa trong tâm mộng. Cuộc đời nó đã mộng rồi mà mình cứ sống chơi cái kiểu mà lang thang vô gia cư, phải không? Cho nên ngài một vị thiền sư Việt Nam mình, ngài Trần Nhất Tâm, ngài cũng nói cái số phận của mình là lưỡi hướng miệng ngon, tai hướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên lên là kiếp phong trần mạng, ngày tết quê xa vạn dặm rồi, ngày đã hết, quê đã xa, đi các bạn dặm rồi mà mình vẫn còn làm gì? Mình làm cái người mà cô thân vạn làm cái người mà xa quê xa nhà. Cho nên mình, cho nên Phật dạy tu là gì? Tu là một sự trở về. Tu là một sự trở về. Trở về cái gì? Trở về với cái con người thật của mình, trở về để nhận chân cái thật mà không cần thật sự tu có khó. Nhưng mà nó là khó. Tại sao vậy? Tại vì có những cái mà lạc Phật nó li ti, nó và mình kêu là gì? Vặt vãnh. Nhưng mà mình phải hiếu trong sống. Ví dụ như bây giờ ở trong nhà mình trồng hoa, nhiều khi mình lo mình tưới mấy cây to, mình tưới mấy cây bé đó, còn mình không có, mình quên rằng những cây bé cũng đẹp vô cùng, mà nhiều cây bé đó, nó cho mình nhiều cái hương sắc. Thành nữ ra Phật dạy mình là tu là mình trở về chăm sóc thân và tâm. Con người là hai phần, thân và tâm. Bây giờ tu á là khi tu thân, tu thân và tu sao, đâu phải là mình là trang điểm cho nhiều là tu thân, nhưng mà mình cũng biết cái thân, bởi vì có thân giữ thân để tu mà, đó giữ thân để tu, rồi bên cạnh ngoài cái nuôi cái thân mình phải nuôi cái tâm mình. Cho nên quý vị thấy không, vô chùa chỉ cần mình mà trở về chùa thôi là mình là người nuôi thân dưỡng tâm, nuôi dưỡng mà. Ví dụ như nãy đó, quý vị ở xa mới đến, tới bụng nuôi thân sao? Ăn bữa cơm nuôi thân. Rồi giờ lên đây mình ngồi mình đàm thảo với nhau, mình dưỡng, nuôi cái tâm. Cho nên chỉ cần mình để ý một chút đó, là mình vô chùa hàng ngày mình nuôi thân nuôi tâm đó. Cho nên đó, mình mà vô chùa đó, đừng có ngại ngùng gì hết. Nói, ít mình ăn không ít, nhiều mình ăn nhiều, không có thì nói, nhưng mà cứ tự nhiên. mình về nhà, về chùa đến về nhà luôn hết à. Về chùa cũng như về nhà của mình vậy đó. Thấy không? Về nhà bạn đạo huynh đệ thấy mình mới tới hỏi mình dùng cơm chưa, mình chưa dùng thật còn đói, mình cứ thật lòng thật chưa đói rồi đó, mình vui cái thân rồi bây giờ mình muốn công quả muốn gì cũng phải lo đủ trước cho ra chứ không. Mình nở ra là mình nghe thời pháp mình tu tập đấy, quý vị thấy không? Cho nên mỗi lần về chùa là quý vị có tu thân tu tâm không? Có đó, rồi nghe pháp đây là mình tu tập rồi về nuôi, rồi bây giờ sao mình dưỡng. Dưỡng là sao? Hàng ngày mình chăm sóc nó, không phải chỉ lên nghe thời rồi đủ, nghe xong rồi mình lát đi xuống dưới ai đụng chạm mình là mình biết dưỡng không? Biết dưỡng cái những gì phải mình nghe không? Mình tiếp nhận cái đó mình dưỡng. Giống như quý vị mà đi nghe người ta thuyết trình cách dưỡng mình, thấy không? Rồi bây giờ mình tiếp xúc những cái phương pháp mà mình về mình ứng dụng bằng cách mình dưỡng. Mình ăn uống làm sao, mình có uống cái nước gì, mình ăn làm sao, mình uống làm sao để mình dưỡng. Cho nên là Phật pháp nuôi dưỡng thân tâm. Ngày hôm qua đó, Pháp Hòa có nói là có trích một đoạn trong kinh Tu Bà Tát. Tu Bà Tát là một cái danh từ mà Đức Phật dùng để gọi các vị nam đệ tử, các vị tu sĩ phía nam. Bên nam đó, thì Đức Phật gọi Tu Bà Tát, mà các vị bên nữ thì Phật gọi là Tu Bà Di. Nam thì gọi Tu Bà Tát, nữ thì gọi Tu Bà Di. Nhưng mà khi Phật nói là khi mà chúng ta có một bản kinh gọi là kinh Tu Bà Tát, không có nghĩa là Phật chỉ nói cho người nam. Mà cái danh từ trong lúc này được hiểu là một bài kinh, một bài pháp Đức Phật nói cho người đệ tử tại gia. Được hiểu như vậy. Mà thường thường trong kinh đó có những chuyện Phật gọi là thầy tỳ kheo đó Phật nói, nhưng không có nghĩa là chỉ để cho tỳ kheo nghe Phật, mà tất cả hàng đệ tử Phật, dù là nam nữ, tỳ kheo thì kheo ni hay là cư sĩ nam cư sĩ nữ thì cũng đều có thể học hỏi qua các bạn kinh Phật. Ở đây cũng vậy, một cái bài pháp mà Đức Phật giảng cho người cư sĩ tại gia, mặc dù là nghe cái tên là vậy, nhưng mà khi mình đọc thì những cái lời lẽ này cũng áp dụng cho tất cả những người con đệ tử của Phật. Và khi mình nghe đó, mình thấy cái lời nó rất là dễ hiểu, nó gần gũi, hầu như là mình nghe mỗi ngày. Nhưng mà xin thưa, những cái mà chúng ta có nghe nữa mà cứ xào đấu lại hoài thì có ngày nó phải thấm, thấy không? Giống như đậu hũ mà quý vị cứ ướp lâu ngày thì nó phải thấm thôi, thấy không? Chứ còn mới được cầu thang liền đâu thấm. Phật pháp cũng vậy, nghe đi xào tới xào lui cũng như nói chuyện đó. Bởi vì sao vậy? Chúng sanh mình cũng bao nhiêu thứ bệnh đó, bao nhiêu bệnh thì Phật cũng nói nhiều lắm đó. Cho nên nó cũng bắt cho quý vị thấy không, đâu có thiếu gì. Vô cái tiệm thuốc bắc cũng có như vậy nè, phải không? Cao đơn hoàng tán là chị kim ngân hoa, cây xương gà, cái gì đó, rồi hễ tùy bệnh nó bắt mạch, mà thấy gan này nóng nhiều thì ta phải cho cây xương gà, kim ngân hoa, hà cô thảo để nấu nồi uống cho mát gan. Còn người nào mà độc có gan nhưng có độc thì phải cho thêm giải gì nữa. À, thành nữ ra pháp của Phật giống như là một cái con mắt này đó, thấy không? Mình uống vô thì tùy bệnh mà nó lọc sạch cái thân tâm của mình. Và khi mà mình nhìn lại những cái đoạn kinh trong này thì Phật quả thật Phật nói lại mình, đây là cái tâm hạnh của mình, cái tâm hạnh của mình. Bởi vì á, thường thường người ta hay nghĩ như vậy, ở đời á, mình mà nhịn người ta hoài, người ta nói mình sao, hầu dạy người ta thiết. Rồi mình nói là mình nhịn người ta hoài, người ta nói mình là sẽ không biết cái gì, phải không? Nhưng mà ngày qua có một cũng nói ở đời á, nó có hai cái nói nè, có những cái á, mình biết mình không nói, có những cái mình không biết nên không nói. Còn đệ tử của Phật á, là biết mà không nói. Tại sao vậy? Tại vì nói là phải đúng lúc, đúng thời. Còn còn mình nói tràn gian đại hải không đúng lúc đúng thời không đó. Giống như là có một người đệ tử mà xin lỗi, có một vị đệ tử đến xin thầy chỉ đạo, đến thăm thầy đó, nói hôm nay con có việc muốn xin thầy hỏi đạo thầy. Ông thầy biết vị cư sĩ này cho nên thấy là con mời đạo hữu mời uống trà. Thì khi mà mời như vậy thì thầy cũng rót trà. Trà này cái ly đồ mà thầy vẫn nước nó biết cái nó rớt trà nó đổ ra bạn. Thì ông đệ tử, cái người đệ tử thì nói là thầy trà đây rồi sao thầy cứ rót ngoài vậy. Ông thầy nói là đạo hữu bây giờ cũng đầy cái trà, thầy có rót thêm nó cũng vô. Tại vì sao vậy? Chứa nhiều quá thử ra thì cứ rót thêm cũng vô. Ở đây á là người như thế này, có những cái á nó khó đúng không, mình nhìn nó khó, mình vừa nó khó nhưng mình là tự hỏi mình, mình làm một cái điều này bất lợi cho ai không? Tại vì sao? Tại vì khổ vừa lợi của mình, thuốc đắng nó có lợi cho mình, trung vô thì nó định nghĩ, lời thật thì nghe nó hay trái bán, còn thuốc nó bán là thuốc nó có đắng nhưng mà dù khó uống là gì nó có lợi cho mình. Cho nên là nhiều khi mình kiểm lại, mình làm những cái việc này mình dẫn người ta, mình dẫn người ta, mình cũng thua ví dụ vậy đi, lợi cho ai, đâu phải lợi cho Phật. Ví dụ như vợ chồng mà không có nhường nhịn nhau, rồi cái đấy tôi nhìn ở ngoài mà nói ví dụ vậy đó, thì thật sự ra thì cũng có lúc mình phải nói cho ta hiểu chứ, nhưng mà mình phải quán là cái lúc này có nên nói không. Tại có những lúc một người kia đang giận thì người kia phải giữ im lặng, cái im lặng nó không có lỗ, nó có lời, con cái con gà không nói mình đó. Thành thử ra nó có những gì mình nói mình nghe xong ép người quá đáng. Không, nhưng mà thật ra đó chính là cái tâm của mình, đó chính là cái hạnh của mình. Đó, cái hạnh là gì? Hạnh là cái việc làm, nhưng mà cái việc làm này nó có tư duy, nó có cái sự quán chiếu, nó có sự tu tập, cho nên nó thường thường cái hạnh này nó liên hệ với cái đức, vừa đức hạnh. Quý vị hiểu ý như vậy. Ở đời mình làm gì nó cũng là hạnh hết á, nhưng mà cái hạnh đó là hạnh để làm cho người ta đau khổ hay là cái hạnh đó làm an vui cho chính mình. Cho nên cái nguồn tâm mình suy tư như thế nào thì nó lại tỏ ra qua cái ngôn từ, qua cái hành động. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên tại sao khi Đức Phật giáng sinh đó, mà hoàng hậu Mai Gia làm chim bao thấy một con voi trắng 6.000 từ ở trên không đi xuống, đi vào trong phòng của hoàng hậu, thấy một cái hình ảnh như vậy. Con voi là tượng trưng cho gì? Con voi là tượng trưng cho một cái loài thú mà có sức mạnh. Ở đây con voi tượng trưng cho một cái sức mạnh. Sức mạnh của gì? Sức mạnh của người tu. Cái người tu là có sức mạnh như con voi. Cái sức này là gì? Cái đạo lực, cái khả năng chịu đựng những khó khăn. Không chịu đựng khó khăn thì 6 cái gà đó là tượng trưng cho cái gì? 6 cái gà đó là tượng trưng cho luận độ của Bồ Tát. Thân thực tế thì không có voi là 6 gà đó, nhưng mà con voi 6 gà ở đây là tượng trưng cho 6 cái pháp tu của vị Bồ Tát. Một cái người mà có đủ cái phi thường như vào đời trong cuộc sống đó, phải nói là phải người có sức mạnh. Bây giờ có bằng ví dụ, quý vị mở cửa tiệm vàng bạc, quý vị phải có sức nhẫn nhịn không? Có chứ. Tại vì mình làm một cửa tiệm đó, xin lỗi, quý vị mình làm dâu trong họ, người ta vô người muốn như thế này, người kia muốn như thế kia, đâu phải ai cũng đạt người ta được. Mà mình muốn có cách thì mình phải sao? À, phải dạ, phải vâng. Người ta nói mình nghe, và thậm chí người ta phải lỗ đó phải rồi mình cũng chịu. Tại sao vậy? Vì mình muốn có cách. Mình muốn mở cửa cái bàn ăn ở đây cũng vậy, mình tu hành cũng vậy. Có những cái chuyện mà mình thật sự là thấy rất khó làm, nhưng mà chúng ta làm được thì chúng ta sẽ thắng được những cái, chúng ta vượt được những cái đau khổ, những cái phiền muội trong thế gian, cho nên Đức Phật được gọi là đấng thiện thể. Đức Phật là người trong người yêu của Phật ấy, thì có một hiệu là thiện thể. Thiện thể là gì? Người khéo vượt. Đức Phật là người thiện thể, là khéo vượt. Vượt cái gì? Vượt cái khó khăn. Khó lắm mà không phải dễ đâu. Bây giờ đừng nói chi là đi làm một hãng đó, cũng phải nhiều lúc cũng đầy duyên chốc chảy lắm. Vì những người mà sếp của mình đôi khi họ làm khó mà dễ hơn, cho nên cũng phải cảnh dậy để mình có được cuộc sống việc làm. Ở đây Đức Phật cũng dạy là những cái pháp của mình, cho nên mỗi một lần mà mình vượt được những cái, mình thắng được cái phiền não mình á, thì vui không? Vui lắm. Thật sự là đừng có nói chi cái chuyện gọi là khó khăn gì, cái chuyện nhỏ này thôi mình thấy sẽ xảy ra. Mình mới vừa nghe một lời pha xu, mình bước xuống lầu thì có cái ai đó lợi nó sốc mình không? Mà theo lẽ thường mình sẽ trả lời dư sức để trả lời đó, nhưng nội giờ là không, không nói đâu có nghĩa là mình không biết gì. Nhưng mà bởi vì mình biết nhưng mình không nói, lại nói ra sao? Phiền của với nhau. Mà khi mình nhìn được cái chỗ đó, tự mình nhìn nó đi, giỏi quá. Đức Phật gọi là gì? Đức Phật gọi là gì? Đức trong này Đức Phật gọi là hoan hỷ tự vui. Lúc mình tu hành đó, mà mình những cái nó đến mà mình vượt được, mà cứ mỗi một lần vượt là một lần mình hoan hỷ tự vui. Cứ như vậy để làm cái gì? Để làm thuốc bổ dưỡng khuyến tâm, quý vị biết. Cho nên á, bên này mình để mình thấy bên kia là đức tình cảm, đức văn thù sư mở là trí tuệ, bên này là đức đại hạnh phổ hiền. Mình có trí tuệ nhận xét, cho nên mình sẽ làm được những cái hạnh vượt qua của đức phổ hiền. Đức phổ hiền cởi voi, cởi voi trắng sáu ngàn. Màu trắng là tượng trưng cái gì? Màu trắng là tượng trưng cái màu sạch nghiệp. Màu trắng là sạch nghiệp. Mà con voi là sức mạnh. Chỉ có khi nào mình có sức mạnh để mà không tạo cái nghiệp được. Còn nếu mà mình tu hành mà không có sức mạnh đó, là mình sẽ tạo nghiệp rầm rầm. Mặc dù vô chùa bỏ nhà chứ không khéo là cũng tạo nghiệp như thế. Đó, còn bên kia đó là đứng bắt thù cầm cái kiếm. Cái kiếm là tượng trưng của cái kiếm chí và chặt những cái phiền não. Cho nên hôm bữa Phật Đản không là có nói cái bài ba đức. Người tu là có ba đức. Ba đức gì? Nhớ không? Đầu tiên là trí đức. Thứ hai là đoạn đức. Thứ ba là ân đức. Mình có trí tuệ nhận định, cho nên cái nào không đúng là đoạn. Đoạn là chặt. Chặt đây không có nghĩa là bà này lộn xộn, tôi chặt bán được. Chặt đó là bảo cậu sát sanh nha. Đoạn đây là gì? Đoạn cái phiền não. Quý vị nhớ, nếu mà nói về mặt vật chất thì đôi khi chúng ta có thể tin làm đoạn. Như hôm trước bà đem một vài ví dụ. Mình làm chủ, mình có cái trí tuệ nhận định, đời này mình có ước mình làm chủ. Thấy không? Đó là một con trí đức. Rồi mình đọa cái gì? Có những cái mình cứ duy nhiên cho người làm. Họ có vô trẻ 50 phút, đừng có trừ lương họ. Thấy thêm 5-3 đồng một phút lấy cái ghét của người làm. Mà họ ghét mình rồi, mình còn mở hơn. Họ phung phí, đồ có khả mình còn tốt hơn nữa. Cho nên nhiều lúc mình đọa. Đọa trước đó là đọa cái phiền não. Kế đến là đọa những sự tính toán của cái vật chất. Để làm gì? Để đi thành cái tâm mình. Bụng trên mình cũng kinh phúc vào khen mỗi bữa ăn của mình là 3 lít ruột vị. Quý vị là buôn bán con trai bưng trên cơm mình uống cho nó coi rồng 3 lít ruột vị trúng Phật cầm tăng. Mình bưng trên cơm này lên trong này nó có chứa đủ 6 vị mặn chát chua cay ngọt bùi. Thấy không? 6 vị đó là thực kinh của cuộc đời mình. Tự hỏi giờ từ rồi lúc mình chặt chỉnh mình vô đời bây giờ mặn chát chua cay còn mùi đến hết chưa? Đến hết rồi phải không? Đây mùi vị gì của đời mình cũng đến hết rồi. Mình đã đến được cái mùi đời như vậy thì bây giờ mình phải thi hành ba đức: trí đức, đoạn đức, ân đức. Đời mình đã đến hết rồi cho nên mình biết khổ cỡ nào, cho nên mình phải khi là cái tâm chúng sanh thầy đó. Cho nên nếu mà mình mà quán chiếu những cái lời Phật dạy nghe xa đâu á, nhưng mà nếu mình áp dụng rồi thấy nghe nhãn trước mặt mình mỗi ngày, lúc nào mình cũng có cái phương tiện, cái hoàn cảnh để mà mình thực hiện cái chuyện trí đức đoạn nước thân nước thân. Người ta chọc mình đó, trí đức lên rồi à, mình phải nhận định cái này là cái thứ thấp, lập tức đoạn cái gì, đoạn cái phiền não, tha thứ cho người ta để ơn đức nó không phải. Cho nên cái ba cái đức này là mình càng ngày mình sống. Cho nên đạo Phật là chúng nói là cái đức là cái gì mà không thể chuyển lại, chỉ có cần hành sự. Cho nên gọi là đại hạnh phổ hiền, đại hạnh phổ hiền. Cái hạnh đó nó lớn lao lắm, nó tột cùng lắm, nó rộng lớn lắm, phổ là rộng lớn, không có định nghĩa, không có thể nào mà dùng ngôn từ để nói. Chỉ khi nào người có đại trí, đức văn thù sư lợi như là người, văn thù sư lợi người ta được là hiểu các người. Ma sư sư, người Trung Hoa là hiểu các người. Cái trí đó nó duy hiểu, nó an lòng. Tại sao vậy? Tại vì cái trí nó có khả năng nó giúp cho mình an định cõi tâm và không để cho mình phiền lòng. Tâm chúng sanh phải trần trách nhiệm. Mình khen Đức Phật vậy, thân Phật thanh tịnh như lưu, trí Phật sáng ngời như trăng sáng. Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không tự, thân Phật thanh tịnh đã lưu. Người tu của mình mà hòa đạt được cái pháp của Phật rồi, mình đi đứng nằm ngồi cũng tỏ ra cái đạo hạnh đó, thân Phật thanh tịnh đã lưu. Trí của Phật lúc nào cũng đã ngời như trăng sáng, trí bát nhã. Phật ở thế gian thường cứu khổ, chỉ cần mình luôn luôn có cái tâm Phật, mình đem ứng dụng trong đời. Phật ở thế gian thường cứu khổ, mình khen Phật làm gì thôi, nhưng mà thật ra ngay bây giờ cũng có mình cũng nhận chuyện ngay lên mình cũng có một cái Phật đó. Mình mà sống được cái pháp thân rồi đó thì cái báo thân này nó cũng trong suốt như mình ứng thân, không có ngại ngùng, cho nên gọi là ứng thân vô quá ngại. Ở đây mỗi một lần mà mình thán được mình không cần khoe khoang gì hết, nhưng mà tự mình vui với mình. Cho nên đó là Đức Phật dạy, trong khi mà tu hành hoan hỷ tự vui, một lần nhẫn là sống yên gió lặng, không lùi một bước là những trọng trời cao. Trời ơi, một lần mình nhẫn được sống có yên gió lặng, tự mình phải khen mình chứ, phải không? Tự mình hoan hỷ chính mình. Cho nên người chư tổ thường dạy mình đó, con chấp nhận thua tất cả để con tự thắng con, vì con thắng được con mới là chiến thắng văn liệt. Còn mình có thắng ai nữa cũng không có văn liệt đâu. Chính vì vậy mà trong cái 14 điều Phật dạy đó, có một cái câu đầu tiên là kẻ thù lớn nhất đời người là ai? Chính mình. Tại vì mình thấy bị nó gạt gắm đó, mình hay nghĩ là mình ok rồi, cho nên mình mới được không dám khoe tôi là sướng, ai chửi tôi cũng nín. Không dám đâu. Đức Phật nói trong kinh Tứ Hồng Diệu Chương đó, chưa chứng thánh, chưa chứng quả la hán, chớ có tin tâm này. Chớ vì cái tâm của mình sao? Đức Phật khẳng định một điều, tâm này là vô thường, thân này là bất tịnh, còn tâm là vô thường, các pháp vô ngã. Cho nên đó, mình chưa chứng a la hán thì tâm mình chưa đâu. Nhiều khi nó chạy bộ nó ngủ quá. Tôi có nói là ngủ đi em, mộng bình thường. Ngủ đi em, mộng bình thường. Nhưng mà khi mà nó chờ nó nói thì biết một điều là anh ơi, lâu đài tình ái nó chắc không có trên trần gian đó. Đừng có xây lâu đài của người khác. Cho nên mình nghe nhạc đời, nhưng mà nếu mình có cái trí đạo đó, mình nhìn, mình soi chiếu đó, thì mình xem nó dạy nhiều thứ lắm. Mình cứ tưởng tượng là lâu đài tình ái mà không, nhưng mà thật sự đó là lâu đài, nó phải các điểm mà tạc của một cái thì sao, bao nhiêu những cái gì mình gây những sạch đổ. Cho nên mình nhiều khi mình cứ tưởng là mình mong mình tu thiền là bây giờ mình có khả năng là mình vượt hết đấy. Mình bây giờ ai nói mình điềm nhiên bất động không dám đâu ta. Có một cái vị đó hay đi bữa nào nó tìm ra ngồi rất là trang nghiêm, rồi ai thấy nó là hơi yếu rồi. Cái thầy bữa đó chú đệ tử cái nhỏ chú đi ngang chú đi nước chú dắt đạp một chút chú dắt không xe vẫn còn mình vui đó là nữ ra nãy giờ mình ngồi mình thấy là mình như thân phải không, nhưng mà có Phật hay không là ngay chỗ đó. Cho nên đó, tu tâm là ngay cái chỗ đó, cái tâm mình làm khỏi mình con nắm là nó kịp không, con trâu mình nó đang phóng ra một cái tết của người ta mình nắm nó là kịp không. Cho nên người tu của mình chưa con trâu chưa thuần chưa dám thả đi, phải không? Cho nên lúc đầu phải nói là sao, sáng sáng dắt trâu đi, chiều tối dắt trâu về, tức là sáng mình đi làm đi đâu cái tâm mình cũng đi theo mình, phải chăng đó, sáng sáng dắt trâu đi, chiều mình về nhà cũng dẫn trâu mình về, chiều tối dắt trâu về, lúc tối vẫn chưa đi sợ trâu để lúc chết. Đó, đó, tối tối yên là gì, thường thường phải không, lúc nào yên tĩnh là trâu hay đi, yên tĩnh là gì, ngồi thiền bắt đầu đi nghe không biết tiệm còn sợ bông không, không là mình làm tóc cho người ta mà hết muốn rồi đó. Lúc tối vẫn chưa yên sợ trâu là đúng vậy, gọi là mình nói với trâu mình ngủ trâu chú trâu ơi, từng ngày qua mình giải dầu từng ngày qua mình trồng cũng như gian khổ, trời đất ơi mình chăn dữ lắm, thì ngày mai là một ngày yên vui. Rồi khi con trâu thường rồi mình mới nói con trâu giờ mang hiền, con trâu giờ mang hiền, trâu bây giờ đã cũng lắng nghe, bây giờ mình mới ngồi trên lưng trâu mình thổ sáo viên vu viên vu. Cho nên cái hình ảnh cái người một đồng ở trong chùa cái vẽ lên đó không phải là chuyện thường đâu. Người một đồng nó là mình, con trâu nó là tâm, và mình luôn luôn phải chăn trâu. Cho nên con ngữ trong nhà thiền đấy chăn trâu. Cho nên có một vị đệ tử nó là thầy, cả ngày tu thầy làm gì, thì thay mình sáng 5 giờ tôi tụng kinh, 7 giờ tôi lại vào tụng đấy không, trả lời câu ngắn gọn, thầy không có làm gì hết con, từ sáng tới chiều thầy chỉ chăn trâu. Nó chờ thầy tôi mà khổ quá, không chạy đầu. Cho nên người tu tâm, cái người nào mà cái dỗ được tôi là người tu tâm cũng đi chùa vậy đó, tôi tu tâm thôi đó, tu tâm là chăn tâm chăn con trâu cực lắm, tu cao lắm. Cho nên ai mà nó tu tâm thì chắc phải kính ngưỡng người tu tâm. Cho nên ở đây á, mỗi một lần vượt được thì mình hoan hỷ tự buông, thật sự là mình tu mà để cho tới cái lúc mà phiền não không còn nữa khó lắm, chỉ cần đó. Cái quan trọng là như thế này, người tu là luôn luôn sống với cái chữ biết, khi nó nổi lên biết lắng xíu, biết lắng xíu. Ông bà có một cái bác lớn tuổi rồi, thì bác mới nói với bà vậy, bác nói thầy biết không, tôi bây giờ tôi cũng cố gắng lắm, mỗi lần nó nổi lên á cái tôi nuốt nó xuống còn chú bác thì bác nóng tính, bác nóng tính lắm, mà bây giờ là bác nghe lời của thầy chỉ cảnh, bây giờ mỗi một lần nó lên đó lên mà thường thường ai nói một câu mà mình nói lớn hơn là bác tự bác nói xuống con thấy không, giống như trâu mà sắp sửa nó khóc đừng có lúa nhà ta nó cũng qua. Bây giờ mình nói ví dụ như vậy, mình lái xe đó, khi mình lái xe đó phải không, mình hay có cái phương hướng là overspeed đó, nhất là mình chạy phi quê, chạy phi quê mà mình nhìn giáo giác mà không cảnh sát nào cho nó vào mình đó, mà những cái nhỏ đó là ghê chứ đừng có, tại vì quý vị mà cảnh sát á là luôn luôn ở đâu, họ đâu có dần dần ngay cái trước đường đó họ mở đèn lên cho mình thấy đâu, họ phải núp đúng không nè, họ phải núp, họ phải ẩn ở đâu đó, họ để cái xuống biết là nhỏ, mình còn đang đoạn vào trình là liên đúng là đi thật. Cái phiền não y tế nó lúc giống như cảnh sát vậy đó, chỉ cần mà mình mà lơ là một chút thôi đó thì sao, nó uống uống nó uống uống liền và mình bị dính liền ăn cái kịch ngoài cho nên làm suốt cả đời để làm gì cho trả cái kịch thôi. Tại có cái tâm cái trẻ nhanh à, cho nên á có một anh đó thì đi tôi ảnh nói là tôi bị một tháng thì ba cái kịch rồi à, có bạn đó bây giờ tôi nói cho nghe là tôi cho câu thần chú, hỏi câu thần chú gì mỗi lần mà overspeed thì phạt nhiều cũng đã tùy theo cái số, có bữa thì phạt có 300. Cái ông bà cũng ghi cho ông thầy cậu đó, tôi có bà nói bây giờ tôi cho ông cái sticker, ông ghi số 300 cho mọi người dán ngay cái bảng lái. Mỗi lần mà ông lái một ô và sticker ông thấy 300 hết trời. Đó, 300 là con thằng chú, nó thắng mình lại. Đó, cho nên khi mình hỏi kinh dạy, có bài kệ giúp cho mình bớt kinh dạy. Bài kệ là sao? À, bài kệ là cái giận là tôi xấu, cái giận là tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười quay về phụ khổ ý từ quán thông như lên bốn câu thôi. Thì bây giờ người nào hay giận cũng ghi bốn câu nha. Cái giận là tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười quay về phụ khổ ý từ quán thông như lên. Mình có cái tập để đi đó, đi chút cần chút sức beo thôi, thôi mà xếp chút không sao đâu. Chính những cái ông sao nó dính lại đó thì phải ghi cho ra đây. 2/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đâu xa. Ở bệnh nào có thuốc ấy, không cho nên Phật hay lắm. Đức Phật là được gọi là người đại vương, một vị thầy thuốc lớn, ai bệnh gì Phật có thuốc đấy. Bệnh đủ thứ, rồi không tê bại, bệnh xỉu ho, bệnh tại phổi gan, bệnh nhức đầu sổ mũi tê tan, chẳng kể xiết mua hàng của mình, bệnh nào cũng đúng. Thì bây giờ là cứ mỗi một lần mà mình thắng được mình thì quan hệ tự vui. Bây giờ hôm nay mình tiếp một đoạn kinh sách này. Hôm qua mình nói đến cái chỗ là thấy người chia rẽ làm cho hòa hợp. Cái đây là cái đức, cái đây là cái đức tôi. Thí dụ bây giờ mình thấy người kia họ giận nhau, họ không nhìn nhau, họ không qua lại với nhau, thì mình phải đem cái ái ngữ, mình phải đem cái lời lẽ hòa hợp khuyên người ta để người ta trở lại với nhau, thì đó mình cũng sanh được cái đức. Bởi vì sao? Mình sống ở đời á, mình cũng biết rồi, con kiến nó cũng cần có bè có nhóm, phải không? Con người mà chia rẽ buồn lắm đó. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, rồi sao nữa? Người xa người tội lắm, người ở phải không? Thành thử ra con người mà xa người đó mình phải khuyên, mình phải khuyên. Cho nên cái đức mà khuyên cho người ta hòa hợp nó hay lắm. Thay vì mình đi chia rẽ, mình không có chia rẽ, mình phải nói cho người ta hòa hợp. Rồi bây giờ cái câu kế tiếp: tán dương việc làm của người, ẩn giấu lỗi lầm của kẻ khác. Phật dạy cho người đệ tử Phật thấy cái gì mà người ta tốt thì mình phải can đảm, mình phải tán dương. Nhưng mà đa số mình tán dương ai đúng không? Mình cứ đứng trước Phật mình tán dương Phật. Trời ơi, nhiều bài tán dương Phật mình vô bào bào vậy đó. Nhưng mà người với người với nhau mình không có tán dương, mình quên đi. Phật nghe nhiều rồi, cả năm châu bốn biển này đệ tử nào cũng ca là Phật hết trơn rồi. Bây giờ chỉ cần con chỉ cái quan trọng là giữa người với người thì mình tán dương. Tán dương ở đây không có nghĩa là ta có một chút là ta thì giữ, không phải vậy. Mình tán dương là mình thấy người ta làm lành, mình phải đồng tình, mình phải ủng hộ, mình phải khen ngợi. Không cần mình phải nói hơn là không đúng. Phải không? Nhưng mà người ta đứng như vậy là phải nghe, người ta đang vui. Chữ dương này là gì? Dương là đưa cao lên. Đó, thì tán là tán thái. Tán thái và đưa người ta cao lên. Thường thường mình có cái tập thế hay giận gì người khác. Cái đó là cái thói quen của cái phàm nhân. Nhưng mà đã nói rồi, ở đây là cái tâm hạnh của người tu. Ở đây là cái tu là cái mà hàng ngày chúng ta gặp, mà chúng ta cứ sống theo cái bình thường. Bây giờ chúng ta sống ngược với cái bình thường mà người hay đối xử với nhau, thì gọi là cái gì cũng chưa làm được chúng ta làm. Nó bán vui mình dù như mình lỡ Đức Phật mình nói sao đúng không? Thế Tôn đức tướng vô tận, không thể bán vui. Đức tướng, cái đức tướng của Đức Phật á, vô cùng tận, mình không thể ca ngợi. Ở đây mỗi một con người ai cũng có cái hạnh, ai cũng có cái nét ở trên, mà tại vì mình không thấy thôi, phải không? Tại vì khi mình thương á, trời ơi, cái người nó đi sao mà quá đẹp, ngồi ăn cũng đẹp, phải không? À, ngồi ăn cũng đẹp, nói cũng đẹp, cái gì của cái người đó cũng đẹp. Nhưng mà khi mà không thương rồi thì cái gì của cái người đó mình cũng thấy nó xấu, phải không? Cho nên cái đó là cái bình thường. Cho nên ở đây Phật mới dạy mình tán dương việc làm của người. Mình không cần phải tán dương quá đáng, nhưng mà nếu người ta đã làm một cái việc lành thì mình phải ca ngợi. Người ta làm một cái việc đó mình phải ca ngợi. Cho nên ở đây mình thấy những cái người mà học sinh nhỏ nhỏ đi học, người ta thương họ hay lắm. Thí dụ như hôm nào á, mà em học sinh nó đi học nguyên một tháng nó không bị trễ, thì sẽ có một cái bằng honor đó. Honor đó gì đâu quý vị biết không? Là nguyên một tháng này không có bị trễ. Rồi nếu mà cái tháng đó mà đứa nó học cái môn toán giỏi nhất, thì trong cái bằng là để là tán dương nó là tháng này nó học giỏi về môn toán nhất. Cho nên các bạn thấy cái chú tiểu ở chùa đó, đi học một tháng nào cũng một chú đem về các, ví dụ như chú thì không bị trễ, chú thì không có nói chuyện trong lớp, chú thì làm việc rất là hợp tác với mọi bạn bè, cái gì trong trường cũng có thể tán dương được. Quý vị không, đó là cái hình thức quý khách rất là hay. Cho nên mình phải học cái tinh thần đó. Mình phải học cái tinh thần tán dương đó. Thật sự ra tờ giấy nó đâu có lãi gì đâu, nó về nó cũng được thôi. Nhưng mà cái đó sắp tới người ta rất là nhiều. Quý vị không tin đó, quý vị về, quý vị để ý thật. Con cái trong nhà mình chê nó hoài, nó còn tinh thần gì đó, nó phải học. Cái đó là một sự thân, nó dở thật. Nhưng mà mình phải tin chắc. Bà biết đó, là con có khả năng, con gái gì không? Con đừng có lo cái gì tiền bạc, ba sẽ cố gắng mà lo cho con. Đâu, mình nói mình khuyến khích đó. Ở trong đạo mình có cái danh từ là sóc tấn. Sóc là gì? Là khuyến sóc. Tấn là cho nó đi lên. Cho nên Đức Tổ Nguyên Sơn ngài cũng có một cái bài văn kêu là Nguyên Sơn cảnh sóc đó. Chữ cảnh này là ngài có lúc ngài la rầy, nhưng mà sau đó ngài lại sóc tấn. Ví dụ cái Trung Quốc ngày la hàng lắm, ngày la sao biết không? Ngày la nó cũng người đệ tử đó, gọi là quyển bát tác thân thực tất tiên khởi, là ăn rồi ăn nó trong khi ăn á cua nhén cua lũa, ăn rồi không có lễ phép đứng dậy trước. Ví dụ ngày la vậy đó, xong rồi tăng thể toàn vô, cái tướng của người tăng cũng không có nữa. Rồi ăn rồi thì dụng năm dụng ba là nó chỉ giết. Ngài nói sao? À, ngài nói là cái gì? Khiếp liễu thủ đầu nguyên nguyên đảng, khiếp nhân gian bạc khỏi nói còn là gì bạc của nhân gian. Nhi tất nhất kỳ sinh đạt, không biết là một lần mà vui như vậy. Là lạc đó là cái nhân của khổ, bất chi là chỉ khổ nhân. Nặng kiếp tưởng trần ớt một kiếp rồi, vị thường phản tỉnh cũng chưa có một giây phút nào tự mình phản tỉnh. Ngài ra đây sau một cái tòa ngày quý tân, ngài nói sao đó không? Muốn đại đường thường tánh tướng nhung mạo khả quan, muốn chi muốn nữa là ngài đó là có người tu là những người mà có một cái tướng tánh rất đẹp, dung mạo cũng dễ coi. Ngài khuyên ngài nói cho nên là sắp tấn mình thầy mình phải khen, cho nên được đạo khen cái đó. trước khi mình thầy mình phải khen trước. Trước khi này, vậy như bữa đó là vợ mình ở nấu bữa ăn cho bạn đó, thay vì mình theo cái cương lệ bữa nay làm, nấu cái gì mà ăn không được thì mình dành không mình sáng chế người ta đã mệt rồi, người ta làm người ta nấu cho mình, còn nghe những câu đó mình mặn hơn cái bạn đó. Cái lo ăn của ta mặn rồi mình nghe khổ hơn, bây giờ mình phải bán lại. Bữa nay có vẻ lộn muối không? Để con nghĩ lại coi cái này có phải lộn không? Cái này bạn cũng vậy hả? Sao vậy? Nên hơi mặn đó. Tức là cũng một cái cách nói thôi, nhưng mà mình nói sao mà phải nghe cho nó đàng hoàng. Chứ cái gì đâu mà mình chỉ tiếng Việt mà kêu là dù lụt. Mà dù lụt là khó ăn rồi phải không? Ai cũng ai ăn dù lụt cho được. Mà đã thêm câu cho dù lụt cho nó thêm. Nó thêm rồi, ôi, dù lụt cho nó thêm. Quý vị thấy không? Cho nên ở lời mặc dù mình biết á, mình biết rất là rõ cái gì nó cũng là huyễn hết á, cái gì nó cũng là vọng. Nhưng mà phải nhớ rằng chúng ta còn sống trong cõi họ, biết nó là huyễn nhưng mà phải mượn cái huyễn để đổ cái chơn, mượn cái giả để mà dẫn cái thật. Con người là giống như, xin lỗi, mình trồng một cái chậu hoa này, mình phải tưới nó chứ, mình phải lưu thỉnh bọn mình để mang nó ra nắng, mà nắng quá thì mình phải mang nó vào, rồi lâu lâu mình xịt chút, thấy không, thấy nó dơ quá mình phải lau chùi. Quý vị thấy không nè, cho nên mình trồng một cái cây mình cũng phải chăm sóc, con người mình cũng giống như cái cây mà con khác, ai cũng cần phải được tưới, thấy không, ai cũng cần, ai cũng muốn yêu và ai cũng muốn đó, cho nên là ai cũng muốn người ta khen mình. Cho nên mình cũng khen người khác. Cho nên mình tu với nhau, mình sống trong đạo tràng với nhau, mình phải tán dương với nhau. Tán đây có nghĩa là mình nói những cái lời kiểu là bốn bảy văn hoa không cần. Chỉ cần mình tán dương, ví dụ như cái người đó chinh cho mình hoa đẹp. Đó, mình đã chờ bữa nay siêu tỷ chinh cho mình hoa rất là đẹp. Bữa nay mình lên vô, mình thấy xung quanh mình lao cái nhà sập, mình đã chờ hôm nay xung quanh lao nhà sập quá. Mà mình nói chứ là người để người khác cũng thấy rằng người ta làm mà có người để ý, có người thấy, người biết, thật sự sống trong đời người ta để ý cũng tốt, mình cũng muốn người ta chăm sóc mình. Quý vị biết không, ở ông bà lãnh họ thì vô trong mấy cái nhà già đó thì tức cười lắm, có một bữa vô thì có một ông cụ đó, ông muốn người ta phải để ý tới ông. Quý vị ông làm sao? Sáng 6 giờ thôi, ông bật cái nước nóng trong cái bồn tắm á, hết ga luôn, mở tim hết ga luôn. Thì khi mở mở cửa ra một cái thì khói á, nó mới lan ra phòng ở trong cái nhà dưỡng lão á, là cái hệ thống mà chữa cứu hỏa nó nhảy dữ lắm. Chỉ còn cái chút xíu khói thôi là nó hú lên liền, vì nó bảo đảm sức khỏe của người nhà. Trời đất ơi, quý vị biết không? 140 người trong cái nguyên đó mà một lần mà xuống thì đó là sắp gói mà chạy đi tha rồi. Cái tá hộ phát hiện ra đó là ổng làm cái gì đó, cái người ta mới đài là ổng nói đâu sao it's fun vui. Trời ơi, nó còn cái nào hơi vui, cái kiểu đó không có nổi, mình có nói vui không có nổi. Mà cứ hai ba ngày làm trần, hai ba ngày làm trần thì người ta mấy người hợp với nhau, ông già này ổng cô đơn lắm biết không, ổng muốn người ta chú ý tới ổng, ổng muốn người ta chú ý tới ổng, ổng bày cái chuyện như vậy. Cho nên mình phải từ cái đó mình phải thấy á, con người á, sống nhất là những người sống chung với nhau, đi về mà không để ý nhau là buồn rồi. Thí dụ hôm nay mình làm về mình thấy cái diện mạo của bà xã mình sao có vẻ mệt mỏi quá, thật sự mình chẳng làm gì được mà chỉ cần hỏi câu thôi, em bữa nay có sao không, mà sao thấy có vẻ mệt vậy, là người vợ vui liền, không có để ý mình. Thật sự là như vậy, cho nên mình sống trong đời, mình sống mình biết lắm, vẫn mình nghĩ lợi về nhau. Dù một câu nói thôi, nó cũng rất là vui. Phải không? Cho nên ở đây là Phật dạy đó. Cho cư, nghĩa là người cư sĩ đại gia mà, mình phải tán dương. Còn những cái gì mà người ta làm lỗi đó, người ta làm sao? Mình phải tìm cách mình đừng có phô trương. Ta nhận cái lỗi ta tội, mà có vô trương hoài tội nghiệp. Cho nên là trong luật cũng có một câu đó, chúng trung hữu thất nghi, đương ẩn ác vô thiệt. Ở trong chúng mà có một người nào sơ thất cái oai nghi làm cái lỗi, mình phải ẩn giấu cái điều đó, mình can trở cái tánh tốt lên, nó tốt ra ngoài đó, thì nó tốt luôn. Còn mình người ta không phải vậy, mà nó biết cái xấu đó, tự nó buông tập, nó làm luôn. Có nhiều người hấp dẫn nó là tự ái, tôi không có như vậy con, mấy người đó chứ tôi làm cho biết đó. Cho nên cũng tự mình làm cái điều đó, chứ ai đâu mình gieo đó. Không bà có quý vị nghe cái này nó cũng nguy hiểm nha. Nhiều như con mình nó mới 13, 14 tuổi nó đâu nghĩ gì chuyện trai gái đâu. Mà mỗi một lần đi học về cái mặt em có bạn gái chưa, nó mới 13, 14 tuổi mà hỏi làm chi. Rồi nó đâu có nghĩ tới mà mình cứ gieo cho nó. Rồi mình gieo cho nó biết cái tự nhiên nó có cái ý niệm nó khởi trong đầu là cái vấn đề chuyện trai gái, chuyện bạn trai. Cái đó tự mình gieo cho nên nó không có nói gì được nhé. Không, thật tự ra có nhiều khi nó chính mình tạo ra những cái khó khăn cho mình. Cho nên đó, ở đây Phật nói là tán dương việc làm của người, ẩn giấu nỗi lòng của người khác. Cái câu kế này cũng quan trọng. Điều người hổ thẹn không bao giờ nói. Cái gì mà người ta cảm thấy người ta mặc cảm, người ta xấu hổ với cái chuyện đó, người ta nói bỏ qua. Cái người ta xấu hổ thì cũng nói hoài đâu được. Cho nên cái gì mà mình biết người ta, ví dụ gia đình người ta đổ vỡ hay là con cái người ta có cái gì mà mình biết rất là rõ, đừng nhắc. Thậm chí mình còn nói chuyện với nhau, mình lỡ nói cái câu chuyện đó một cái người khác, nhưng mà nhìn qua mình nhắc được là ô thế này là một cái đứng dáng cái việc chị cái bên cái câu chuyện của mình còn đến cái gì nhìn khơi lại cái vết thương của người ta. Cho nên mình phải biết đó, tất cả những cái này nó nhỏ nhặt lắm nhưng mà hàng ngày nó tạo ra nước cho mình. Cái này là vì sao vậy? Mình sống mình có biết nhìn người xung quanh, mình có biết nhìn những người xung quanh, mình có biết để ý đến cái cảm giác của người khác, cái nước mình nó sẽ tự động. Mà khi mình có để ý đến cái cảm giác của người khác á, thì mình sẽ biết là vì sao vậy? Vì ngay lúc đó mình tạo cái phước cho chính mình, tại vì mình biết rằng mình đã từng như vậy, mình đã từng như vậy, cho nên mình có muốn bị quý hiểu ý là. Cho nên tại sao Đức Bồ Tát Địa Tạng cầm cái viên minh châu, mà viên minh châu ở đâu? Ở trong lòng đất, ở chỗ tối tâm, ở nơi tối tâm sâu thẳm lại có một viên minh châu. Quý vị thấy được đó không? Ở ngay trong cái chỗ đau khổ chúng ta tìm ra được ánh sáng. Nói là Địa Tạng mà Đức Bồ Tát Địa Tạng trên tay có cầm một viên minh châu, mà ở đâu có ý lòng đất, viên minh châu đâu lòng đất, ở chỗ sâu thẳm đó, ngay những chỗ đau khổ chúng ta tìm ra được ánh sáng trên mình, ngay chỗ cái bùn dơ nước độc đó chúng ta lại tìm ra được một ánh sáng. Cho nên hôm rồi để Phật giảng, con và con biết được bài khai mạc để Phật giảng, trong đó có một chỗ con và kính lại và cao lòng cao cả. Ngài là một đó sen với bùn dơ nước độc, mà chính ngay bùn dơ nước độc đó là một hoa sen. Mình tu như vậy, ngay những cái nhân dạng hàng ngày chúng ta thấy, mà chúng ta lại có cái tuệ giác nhìn cảm hiểu để làm gì, để tạo ra cái công đức cho chính mình. Cái đó là tu. Tu có nghĩa là chỉ có khi nào mình ngồi xếp bằng lại, mình lâm lâm câu niệm Phật, mình gõ mõ một tu lại chứ không. Ngay cả khi chúng ta thiết sự, chúng ta sống hàng ngày, chúng ta biết để ý đến cảm giác của người khác, cái đó cả một cái đức, cả một cái phước. Vì sao vậy? Vì mình tụng kinh, mình thuyết pháp cho người ta nghe, một đức cũng để cho tâm hồn người ta được lắng dịu. Thì tại sao mình không tìm, mình đừng có tìm những cái vết đau trong lòng người ta để cho cái vết đau mà được lắng dịu. Cái đó cũng giống như thuyết pháp thôi. Đó. Cho nên rồi nhiều khi mình không khéo thì người ta lại sợ là tấn công, tại vì người ta sợ nghĩ gặp một cái người đó cứ khơi hoài cái niềm đau và khổ của họ. Cho nên từ từ đó sao họ có cái phương hướng là bất thường, họ không muốn đi ra tấn công một gì tấn công đó tạo cho họ nhiều cảm, họ sợ. Cho nên phải cho họ cái không sợ. Cái không sợ đó chính là gì? Chính là chúng ta biết an ủi biết bổ trợ. Mà lỡ gặp một người làm ý như vậy, chúng ta có thể tới dỗ ra. điều người khác hổ thẹn không bao giờ nói. Mình biết người đó là có đau, người ta nói chi nữa. Nghe được việc kín đáo của người, không nói lại cho người khác nghe. Chà, cái này là một câu. Nghe một cái chuyện kín đáo của người, không nói lại cho người khác nghe, còn mình giờ biết sao không? Mình cũng sẽ nói. Mình sẽ nói, mình giảng. Tôi nói cho chị nghe thôi. Chị đừng nói ai nghe. Một người đó, ví dụ như rồi cái người kia nghe xong, tôi nói đừng có ai nghe không, rồi cái người kia tôi nói cho chị nghe, rốt cuộc bác cả thành phố chứ sao nó đi cái bị chuyện. Quý vị thấy không, cái đó là cái khổ. Ai cũng vậy, tôi nói cho chị nghe thôi, đừng nói cả khi người ta nghe, trời ơi đó mà nghe được chết. Có bạn nhớ là ở trong cái chuyện thần Diêu Đại Hiệp đó, cái lúc mà Tiểu Lộc Nữ với lại Du Khóa mà thoát đi và luyện cái thứ con lợn con cừu, thì có một ông đạo trưởng, đạo trưởng là gì bắt gặp là Võ Chí Linh không đạo trưởng.
Cái này
là
Viên Tiểu Hiệp
đó. Cái thì cái bữa đó cái trước công chúng ông mới nói ra cái chuyện đó, mà người xưa là nam nữ mà chỉ cần mà thấy cái tay nhau thôi là cũng đã là một cái gì xấu hổ lắm rồi. Cái thì mới nói ra cái lúc đó là mình mới trách, mới nói là ông xưa ông nói với tôi là chuyện này không có người thứ ba nghe. Cái đó thì đúng rồi, tôi nói là người thứ ba không được nghe, chứ còn ở đây người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cả một đại hội giang hồ nghe hết. Nghe được việc kín đáo của người khác, không nói lại cho người khác nghe, chuyện này khó làm này. Nhưng mà làm được là tù. Cho nên cái chuyện này đó, nó cũng là cái này đó, nó cũng thường xảy ra những sức mức, những cái hiểu lầm. Là tại vì mình nghe xong rồi thì mình có cái bệnh không nói không được. Không nói được. Có một cái ông đó, ông vua, ông bị bệnh, anh có lỗ tai như thường. Thì anh kêu một, ông không có dám gặp ai, vì ông sợ người ta đang hoài, người ta nói cái bệnh của ông. Thì có một cái ông vua đó, cái ông y sĩ đó. Ông y sĩ đó, ông mới vô khám cho vua chữa bệnh. Bữa đó chịu hết nổi rồi, chứ ra ngoài đường nghe ông la lên. Ông nói ông mua nhà tôi có cái tay như tay lừa. Chẳng là ông sợ thì tất cả tại sao? Tại vì ông cho tôi nói ra, tôi nói với đường núi. Rút nè. Mà cái tập của mình có một cái một câu chuyện là trong cái một cái trong một cái nhà đó, cái xóm đó, có một cái giếng nước là để mọi người hút nước giếng và uống nước trong. Thì cái bữa đó họ không biết đó, cái người này đi ngang có cái gì để đen nằm ở trong cái lô uống nước, cầm cái miếng tay đen lên nhìn tới nhìn luôn thì ra cái buồn. Cái rồi mình mặc vào đứng nước cái lô nước uống, cái ông nhìn cáo giác coi có người nào không để ông tuyên dương cái chuyện này. Ông mới la cái trời đất quỷ thần ơi, ai mà thiệt là ẩu tả hết sức cả cái lô uống nước mà cái quần mà để cho nó rớt ra. Ông lao sầu lòng, ông mong cho mọi người tụ tới để mà nghe cái chuyện xấu của một cái người nào đấy. Tới hồi ông nhìn kỹ lại cái quần của ông. Tới hồi ông nhìn kỹ lại cái quần của ông. Cái lúc này á, cái lúc này nè, ông cũng nhìn giáo giác coi có ai không. Quý vị thấy không? Cũng là mình chưa hạ mình. Khi mình gặp một cái việc gì không đúng của người khác á, là mình cũng sắp tìm đồng minh để làm gì? Để mình phô trương. Nhưng mà nó có hồi phát giác ra là của mình. Bây giờ mình cũng nhìn giáo giác có thể chờ mình lát có ai tới không? Không có ai tới, sướng quá, hạnh phúc quá, có cái buồn thiệt.
Có người ta dẫn không từ ta thì vô.
Nghe được tính đáo của người khác, không nói lại cho người khác nghe. chẳng vì việc thế gian mà thề thốt. Cái này là người đệ tử còn phải tránh, mà không được thề. Ở việc người Việt mình là có cái tật hay thề, nói cái gì ra mà người ta không tin là thề. Thậm chí nghe việc kính đáo của người khác, nói lại cho người khác nghe, người khác mới nói thôi bà ơi không có chuyện đó, tôi thề à. Tôi thề, tôi nói thiệt à. Quý vị thấy không, chuyện của người ta không phải chuyện của mình, nhưng nhìn đúng cho người ta tin cái chuyện mình nói lại mang cái tính mạng mình ra mà thề. Quý vị thấy mình hay có cái đó không? Tức là mình coi thường mình quá, mình coi thường cái tính mạng, cái thân thể mình quá, và sẵn sàng vì cái chuyện ở đâu đâu không liên hệ tới mình mà lại đem cái mạng mình lên. Làm sao? Tôi mà nói không đúng cái đè tắt tôi bắt theo. Mà hình như bao nhiêu lần đè tắt cũng bắt được. Có nhiều khi là nói sao? Có mặt đè tắt chứ. Đó, trời Việt Nam mình nhiều câu đè, đó là nhẹ đó nha. Còn nhiều cái đè mà nghe nó còn biểu tập. Đó, cho nên là không nên thể. Người đệ tử Phật là không có thể thôi. Mà nếu mà nói á, ví dụ mình nói cái gì đó mà người ta không tin, mình nói sao? Dạ, thì bây giờ tôi nói như vậy, không tin thì không sao. Bởi vì mình, cái chuyện đó thì mình cũng kêu lên, mình cũng nhắc nhở, không tin thì thôi. Bây giờ không tin mình nói thì bây giờ không lẽ mình thề, đâu có được, mình đâu có thề, đâu có được. Phải không? Cho nên để Đức Phật là không có thề. À. Rồi bây giờ, nếu mà mình chặn cái lời thề đó, mình không thề thì nói gì? Không thường là chỉ nguyện. Cho nên cái chuyển nguyện tiếng Anh dịch là vow, còn thề đó tiếng Anh là promise. Vì người ta mình nói mà mình không tin, cho nên mình được promise mình được thề. Còn ở đạo Phật là chỉ có nguyện thôi, không có thề. Nào ví dụ như nguyện này, con nguyện độ chúng sanh, hay là con nguyện giúp điều khác. Nào chứ mình không nói là tôi thề, không làm được cũng không. Đạo Phật không. Thề là khi người ta không tin tưởng mình thề. Nhưng mà bảo là ở đây là mình chân thật, vì mình không chân thật nó có thể tốt. Nhưng mà đa số nhìn lại có ví dụ có những cái chuyện không phải của mình mà mình lại đi thề vào mục đích là chỉ để cho người ta tin cái câu chuyện mà ở đâu đó mình nghe được để mà người ta chân thật. Rồi thậm chí còn có câu để cho tôi nói, tôi nói rồi nó nghe tôi vừa dứt cái câu này chết tôi đỏ xuống địa ngục, tôi muốn chịu đó. Trời ơi, có gì nghe ghê gớm vậy. Hồi hôm qua đây là tụng trong trong kinh Thị Sám, trong cái bài cái Thị Sám Pháp, cái chương thứ ba nó nói cái đoạn lúc mà mình phiền não nổi lên hay lúc mà mình nói nghe mình nói ráng trời bắp, nhưng mà khi cái quả nó đến thì bắt đầu mình sợ luôn. Cho nên khi mà mình nói thật sự ra mình sống ở đời, mình cứ chân thật mình nói. Còn cái chuyện người ta không có tin đó là nguyên nhân của bạn, chứ không có gì cái chuyện gì một cái thề tốt hết. Không, mà mình thề biết cái nhà xin lỗi nó thành ra nó có quen. Quý vị để ý có nhiều người cứ thở chút vào đây nó quen rồi. Mà quý vị để ý nha, cái người nào mà phiên thôi, anh chàng nào mà phiêu ngôn mà đi trước hết vụ cái người này luôn kia là anh chàng thề dẻo, anh thề dẻo rồi. Bây giờ thì là chẳng vì việc thế gian mà thầy tốt, thì chúng ta tế đến vậy đó. Người ban cho mình chút ân nhỏ mình luôn nghĩ đến sự báo đáp lớn. Người đã cho mình chút ân nhỏ nhưng cái tấm lòng cái hạnh tu của người mình chúng ta phải chịu cái báo đáp lớn. Ví dụ bây giờ hàng ngày đàn ra tính tí nuôi dưỡng mình, phải không? Từ cái chùa mình ở cho đến học chí trình học cơ mình ăn vừa đủ đàn ra tính tí, thì khi mình thọ hưởng cái ân huệ đó thì mình phải nguyện sao? Phải nguyện tu cho đàng hoàng để mình đáp cái công ơn, mình đền đáp cái công ơn. Cho nên đó, hồi ở Việt Nam mình thấy mình học cái bài học vỡ lòng cũng vậy, thấy không? Ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây, nằm võng thì phải nhớ người thắp dây, đứng mát bóng cây thì phải nhớ người trồng trọt, thấy không? Mà tử trong mỗi một lần mà mình đi vào trong bàn thờ ông bà ta để hay để bốn chữ bằng tiếng Hán: ẩm hà tương nguyên. Ẩm là uống, hà là xong uống nước. Uống nước thì mình phải suy tư và nhớ về cái cội nguồn, nguyên là cái nguồn. Ẩm hà tương nguyên và uống nước như thế nguồn. Thầy Đức Nam Tùng là người đệ tử Phật luôn luôn mang ơn đó, ai rồi cũng mang ơn đó. Người ta chỉ cho mình một cơm mà mình phải nhớ ơn. Quý vị để ý vậy, cho nên trong chùa mình hay có cái lễ gọi là lễ thù ân, tức là đảnh lễ những cái ân đức trong cuộc đời của mình. Rồi bây giờ ơn ai, mình thấy nào là ơn cha, ơn mẹ, ơn thầy, ơn tổ, ơn thiện trí tức, ơn đàn na tính thế, cuối cùng nhiều ơn quá. Chúng ta được lãnh lệnh cái ơn chung là gì? À, ơn pháp giới chúng sanh. Mà nói cho rõ là cây cỏ đất đai. Cho nên cái thực tập của các bà đó là mỗi sáng tụng một thời công phu rồi các bà lãnh lệ ba phu là. Vì cái ngày đó là cái ngày đầu cho một cái buổi sáng công phu là cái bắt đầu cho một ngày. Cho nên rồi sau một thời công phu mình đứng dậy lãnh lệ ba lễ, nhưng mình gom ba ơn nó lại chung. Đệ tử mang ơn cha mẹ sinh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Tức là ơn cha mẹ, ơn đất nước. Rồi cái lễ thứ hai, đệ tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, liệt vị tính chí đàn đàn, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Câu thứ ba, đệ tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đai, cúi đầu kính lễ tam bảo thường. Và khi mình để được như vậy rồi thì ngày hôm đó đó mình có làm cái gì trong một ngày đó tự nhiên mình thấy hạnh phúc lắm. Tại vì giờ phút này là giờ phút chúng ta đang thi hành cái việc đền ơn đại nghiệp, cho nên có thấy cái gì đau khổ đó. Người ta lớn cần mình thì đây là cơ hội để mình trả cái ơn. Quý vị thấy không? Cho nên đó, có cái ơn đức, cái đức mà luôn luôn mình nhớ ơn người, cái đức mà mình nhớ ơn người khác. Ngài nói tiếp, người ban cho mình một chút ơn nhỏ, mình luôn nghĩ đến sự báo đáp lớn. Nhưng mà mình nếu mình làm những cái ơn như người khác thì mình nhớ rằng đừng mong cầu đáp. Vì mình mà ơn cầu đáp đó, cái đáp đó nó chỉ tương xứng với cái ơn của mình. Nhưng mà chính mình không cầu đáp mà người ta sẽ đáp lại sao? To lớn. Vì mà nó thấy được cõi lòng bao la. Quý vị thấy được không? Cho nên là Đức Phật chỉ cho mình cái con đường mình thôi. Phật không có cần mình nhớ đâu. Nhưng mà 2500 năm nay hơn rồi, mình vẫn nhớ ơn Phật. Cho nên mỗi một cái hành tác của mình, một cái ngôn từ của mình, đó là đền ơn với Đức Phật. Mình làm cái gì được cho Tam Bảo cũng không có cái gì hay hết á. Chẳng qua là đã đền ơn cho Tam Bảo. Vì ta bảo nó nuôi dưỡng cái giới thân huệ mạng, giáo pháp của Phật đã nuôi cho mình sống hạnh phúc, sống an lành được giờ phút này, là mình có làm cái gì đó là mình đã đền ơn Phật. Cho nên muốn đền ơn Phật thì phải làm gì? À, phải dĩ thân chi thiện, dĩ khẩu dĩ tâm chi tọa. Mình phải lấy thân này không là thiện, mình phải lấy miệng của mình làm giáo pháp, mình phải lấy tâm mình làm tâm Phật. Mình được như vậy là mình đền ơn. Cho nên mình nếu là người biết ơn thì đừng cầu Phật, còn nếu mình là người thọ ơn thì luôn nghĩ cái ơn để Phật. Giống như cha mẹ làm gì cho mình, cha mẹ có nghĩ tới đâu, nhưng mình cứ việc mình phải đền ơn. Vì sống trong đời phải có nhớ ơn và đền ơn. Người oán hận mình luôn sanh lòng làm đối với họ. Cái người nào họ đem cái tâm oán thù với mình đừng có đem tâm oán thù trở lại. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình người ta oán mình oán lại á, là giống như người ta đưa mình cái ly cho mình đưa cái nắp cho làm ra bỏ. Cho nên nó phải đi hoài, không có dính, nó không có rời được. Cho nên bây giờ nè, người ta oán mình khởi tâm không oán, hai cái luồng điện nó không gặp nhau, trên oán thù nó không có chồng. Còn nếu mà người ta giận mình là lấy đánh trả đánh, lấy biếng trả biếng thì oán thù là không biết, không có bao giờ hết. Cho nên nghiệp mà nó có tác động ra thành cái quả đó, là do đâu? Là do hai bên đưa tâm. Cho nên bây giờ, thí dụ bây giờ, người ta hiểu lầm mình, cho nên người ta những cái loại trách quán mình, như là mình quán trách mình, như đó, hiểu lầm, nó biết, nó nói vậy. Còn nếu mà cái chuyện này nó đã qua rồi, thí dụ ngày xưa đã có những cái xích mích, những cái đổ vỡ mà nó qua rồi, thôi mình phải làm sao? Cho nó đi qua. Mà nếu mà cứ kéo nó lại hoài á, thì sao? Nó không có giải tỏa, mà nó cứ thành ra một cái khối trong tâm mình. Mà cái chuyện nó đã qua, mà nó trở thành ra một khối nào đó. Ai là người khổ? Mình là người khổ. Cho nên mình đã có một cái bài vở thứ tư, chết đi theo mình. Bài vở thứ tư đó là ai? Đó là nghiệp của mình. Nghiệp lành hay là nghiệp dữ, đó là bài vở thứ tư. Còn ba bài vở kia đó, không có theo mình đâu. Quý vị có biết câu chuyện là một người có bốn bài vở đó. Cho nên nhớ là cái bài vở thứ tư là cái bài vở mình thường cái khăn chăm sóc. Nhưng mà đó là cái nghiệp của mình. Cho nên là lý mình trước. Mà đã tạo nghiệp lành nghiệp dữ. Cho nên cái người ta quán mình, mình đừng có quán lại. Ta oán hận người, người chẳng đáo. Mà tâm ta cứ nổ sống ta nào. Thấy không? Nhiều đến tràn trọc không ngủ được. Vì mình người ta làm xong người ta về nhà ta thấy luôn rồi. Thấy không? Còn mình lại là cái người ôm một khó hạnh. Thấy không? Cho nên là mình phải học cái hạnh. Ai mà người ta có phiền muộn gì mình học cái hạnh của Đức Quan Âm Bồ Tát đi. Vai tôi, em hãy tựa thần. Cho tôi nghe nặng trái sầu của người. Hơi cũng đi cầm. Nói với người yêu, vai anh, em hãy tựa thần. Cho anh nghe nặng trái sầu của người. Phải không? Cái người tình nó thật là người tình lý tưởng. Là sao vậy? Biết sao? Biết chia sẻ cái niềm đau của người bạn. Ở đây cũng vậy. Người bạn mình đang phiền, đang giận. Mình nói, trút ra rồi giải tỏa. Tại vì ôm một cái khối đó, nó tốt. Lâu ngày nó thành ung thư. Bệnh hoại. Người oán hận mình luôn sống lòng lành đối với họ. Kẻ oán người thân cùng bị khổ, hay quá. Phải không? Nếu mà mình cứ oán hoài thì mình với họ cùng khổ. Rồi câu này bạn thấy biết. Kẻ oán người thân cùng bị khổ, phải cứu kẻ oán trước. Tại sao vậy? Tại vì họ là cái kẻ oán với mình. Mà khi mà mình thành được cái chữ cứu giúp này đó, mình sẽ giải được cho anh oán của họ. Thế thì có một cái ông vua, ông mời quần thần đến để mà chung vui bữa tiệc. Thì cái bữa đó, trong khi mà tắt đèn á, đèn bị gió thổi tắt, thì có một ông quan trong đó lợi dụng cái lúc tắt đèn lại ôm bà hoàng hậu. Cái bà hoàng hậu nó la lên, nó có người muốn lợi dụng ôm thằng thiếp. Thì lúc đó đèn một bật sáng lên, ông vua nhìn một bà hoàng biết đứa nào, nhưng mà ông không nói gì hết, ông bỏ qua. Ông nói ái khăn, chuyện nó qua rồi, không đáng để ta để ý nữa. Sau này giặc giả đến, người ta chạy láng hết. Có một mình cái ông ở lại cứu ông vua thoát nạn. Khi mà ra khỏi cái chỗ hiểm nguy đó, Đức vua nói tại sao ai cũng bỏ trận mà khăn lại là cái người cứu trận. Nên là bỗng hoàng thượng thần trả ơn cho hoàng thượng. Vì hoàng thượng biết thần là người làm lợi dụng ơn hoàng hậu, mà hoàng thượng dẫn lấy cái ân đức hoàng thượng trả ban bố cho thần. Cho nên thần dẫn tới cái ơn này mà hôm nay có cơ hội để thần trả lại cái ơn. Quý vị thấy. Cho nên trong cái lúc đó mình thấy người thân mình chưa đến nỗi mà cái kẻ oán cần được giải. Vì sao? Vì sống ở đời, phải không? Mình phải nhớ một điều là sống làm sao thêm bạn bất hủ. Từ nay có nhớ rằng tu hạ mình chẳng lỗi mặc dù là không. Lời nói sao cho hòa trong hiệp ngoại. Mình nói sao để cho hòa bên trong mà hợp được bên ngoài. Thì người là cái người sống với cái tâm hạnh của mình. Quý vị thấy được cái câu chuyện. Cho nên mình sống, người ta cũng rất nhiều những câu chuyện để người ta hướng dẫn lại và rất nhiều những câu hay để mà người ta quý mến. Cho nên hàng ngày mình tiếp xúc với thiện á, nó không có mất đâu hết trơn á, mà khi cần ứng dụng một cách nguyện chuyển vô cùng. Cho nên mình phổ kinh của Phật nhiều chừng nào là mình sẽ là người vững mạnh sông pha chiến trường nhiều chừng. Bởi vì sao? Bởi vì kinh bây giờ, kinh điển của Phật, lời lẽ nó đi vào trong xương, trong máu, trong tủy, trong não của mình. Bất cứ lúc nào mình cũng thể ứng dụng những cái lời ra mình giải quyết được. Người vậy đấy. Ví dụ như việc mình mà khởi cái tâm tranh giành, mình nhớ một câu liền. Câu gì? Đường đời chật chội nhiều chén lắm, cửa đạo thân thang kiếm kẻ tìm. Cái cửa đạo nó thân thang mà hiếm người tìm phải, mà đường đời nó chật chội nhiều người tìm phải. Thì bây giờ mình cũng đang ở trong tình trạng tự mình nhắc mình liền. Đường đời chật chội nhiều chén lắm, nẻo đạo thân thang kiếm kẻ tìm. Nhắc mình câu vậy thôi, luôn luôn có trật tự. Lúc đó mình có thấy sao? Không hạnh phúc nào có bằng hạnh phúc khi mình yên tĩnh của tâm hồn. Thôi hôm nay mình ở đây, ngày mai mình đi. Hết giờ. Quý vị bà chưa?
Chưa.
Rồi bây giờ mình dành 20 phút để mà mình có ai có câu hỏi gì thì đưa ra. Ai có câu hỏi gì không?
Thưa thầy, có một Phật tử vừa hỏi là bốn người vợ là những người vợ nào, thưa thầy? Thầy giảng cho.
Thắng thêm một tiếng nữa.
Xin hẹn ngày mai. Phim mà hát hết thì không hay.
Ngày mai đó, có ngày mai đó.
Bây giờ bác nào ngồi xuống đi, có bà giải thích bốn bà vợ cho nghe chút, bà coi. Bác đi đâu vậy?
Hắn đi quá luôn.
Thôi bây giờ mình thông tin cho hai vị nước Mỹ trước đi. Quý vị có ưu tiên là gì không? Ưu tiên là yên tu. Chỉ có cái chuyện yên tu là ưu tiên. Rồi, hai vị Mỹ có câu gì không? Để mà ngày mai là đeo trái ngọt.
Thì không.
Rồi, có.
Còn đó là suy nghĩ con họ.
Rồi. Giờ ai đã thấy giơ tay?
Ảnh dễ hỏi
nè. Rồi, vậy trước khi mà hỏi là để bà giải thích cái bốn bà mở chút xíu để ngờ sợ ngày mai bắt không tới được á. Ở trong kinh Phật dạy đó, có một ông trưởng giả có bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất ông rất lo quần là áo lụa, lo kỹ lắm vì vấn đề vật chất. Bà vợ thứ hai thì ông cũng lo lắm nhưng mà ông giấu cái bà này kỹ lắm, rồi hiếm khi nào ông cho ra ngoài nhìn người khác lắm. Sau bà vợ thứ ba đó là chuyện buồn chuyện vui gì ông cũng tâm sự với bà này. Duy có cái bà thứ tư là ông lo lắm. Thì khi mà ông sắp chết á, ông mới hỏi ba bà, bốn bà, thì ba bà kia bà thứ nhất nói không, ông đừng có hầu mà tôi theo ông đi đâu đi. Bà vợ thứ hai nói là ông đừng có lo, ông mà vừa chết là tôi đi kiếm chồng khác. Bà vợ thứ ba nói là tôi mà có tình nghĩa lắm là để cái tang cũng 49 ngày, xong rồi xả tay vào tôi đi xong. Rồi, bà vợ thứ tư, bà mới nói là ông đừng có lo, ông đi tới đâu, tôi đi tới đó. Thì kết thúc câu chuyện và nói như thế này, ông trưởng giả đó là một. Ba bà vợ là ai? Bà thứ nhất là cái thân xác của mình, mình chăm sóc dữ lắm, không? Ngồi thì kiếm chỗ ngồi cho em, ăn thì ăn ngon, ngủ thì cho ấm, nói chung là lúc nào cũng chăm sóc cho bà vợ này. Nhưng khi chết có theo được mình không? Không. Bà vợ thứ hai là tiền bạc, cho nên bà mới nói là ông chết tôi đi ngoại tình, tại vì phải lấy tiền đi làm má. Lo mua quán tài đất mua rồi đó. Đó là bà vợ thứ hai. Bà nói là ông mà chết rồi là tôi đi lấy chồng khác. Có nghĩa là ông mà chết thì thiệt sự mình có đâu có đem tiền bạc gì theo được, mà nếu có thì tiền giả, phải không? Đó là bà vợ thứ hai.
Bà đến ba là ông tâm sự chuyện vui buồn đó là ai, là thân nhân của mình. Mình chết thân nhân mình đâu chết theo. Bất quá là gì? Lo cái đám tang cho mình, uống bảy cái thấp cho mình, xong xả tang rồi làm sao? Là xong, đâu có theo mình. Nhưng chỉ có bài giảng thứ tư là ai? Đó là nghiệp lực của mình. Bảo các ông đừng khỏi nữa. Thấy không? Ông đi tới đâu, tôi đi tới đâu. Quý vị thấy không? Bốn bà vợ. Bốn bà vợ. Rồi, giờ giải thích được chỗ bốn bà vợ ha.
Và cái này là cho con có câu hỏi này à, nói về thị phi. Thì ví dụ như một người mà họ nói thị phi mình, họ nói xấu mình, mà mình đứng chính á, mình giải thích cho họ, tức là mình nói cho họ là không đúng, thì hai người đều gây lộn. Thì mình giống như mình bằng thân á, thì mình cũng phải là trực tiếp, nhưng cũng gián tiếp lại cho người ta càng thêm gây những cái tội lỗi, những cái lầm lỗi. Cái chuyện này á, mà đối với người Phật tử thì giải quyết như thế nào? Xin thầy hôm nay chỉ cho.
Cái này là hôm nào mình có cái pháp đà. Tại vì ai sống trong đời cũng bị thị phi đó. Thế không? Thành thử ra mỗi người tu một kiểu. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm đó, như thế này, người ta không thích chính mình, cho nên người ta có thị phi và luận bàn cái chuyện tốt xấu. Cái quan trọng quá là người ta gieo cái quán của mình. Nhưng mình không giận người đó thì hai bên nó không có kết cho vậy. Người ta hiểu như vậy nhưng mà mình không có giận, không buồn. Tại vì người ta hiểu lầm như người ta nói vậy. Cái quan trọng là mình cứ sống thật. Vì cái thật ấy, luôn luôn lúc nào nó cũng sẽ lộ ra. Quý vị đã biết là cho nên Đức Phật Diệu Sư được gọi là tịnh luôn liên quan. Trong ngoài trong đến trong và ngoài đều không xuất. Cái thân của Đức Phật Diệu Sư là luôn liên. Luôn liên là gì? Là một cái thủy tinh trong suốt. Trong sao là bài cải. Cái quan trọng là mình sống như luôn liên. Đó, còn người ta đem son phớt lên đó là chuyện của người ta. Mình đừng có nghĩ là người mình làm như vậy là vô tình mình gieo cái âm quán của người ta, không phải đâu. Vì mình nói càng nhiều á thì người ta càng tăng cái nghiệp lực của người ta, cái tội của người ta, là bởi vì người ta đang bực tội, người ta đang giận mình càng nói là người ta sẽ kiếm cách người ta nói hơn, cho nên càng lớn nghiệp. Nhưng mà mình phải lấy cái ân á, lấy cái tu mình làm ẩn nhẫn, mình cứ sống thật. Một ngày nào đó cái thật này nè nó sẽ hiển bày, chừng đó người ta hết hiểu lầm. Nhưng mà từ đầu đến đuôi mình đã không có gieo cái ân quán, mình không có kết quán họ. Cho nên Phật mới nói, hồi nãy Phật mới nói, người ta quán mình nhưng mình đừng có quán lại thì nó không có bảo cho ta, nó không có tác nghiệp. Hiểu em? Thí dụ
dạ con biết, nhưng mà ví dụ như mình không không giải thích cho họ biết á, thì họ cứ tiếp theo con đường đó, họ tạo thêm tội. Thì mình là người hiểu biết, mình biết được những cái gì mà họ làm ra, và về sau thì họ gánh vác tức là nặng nề đối với nghiệp của họ, thì mình có nên nói ra hay không?
Nói chứ. Thí dụ là Phật nói trong một câu trong 10 điều tâm niệm nè, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Ở đây mình phải có bổn phận giải thích cho người đó hiểu. Nhưng mà nếu mình đã nói rõ ràng trắng đen phải quấy 1, 2, 3, 4 rồi mà người ta vẫn cứ khư khư, người ta trách cái chuyện của người ta, mình không có lỗi. Vì việc của mình cần nói đã nói, việc cần làm mình đã làm, còn người ta vẫn chưa giải tỏ đó là chuyện của người ta. Như không bằng phải nhắc quý vị không để vào cản, thấy không? Ngày về Phật quyết định như vậy, ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chỉ ghi nhớ. Cần nói, cần làm, mình đã nói đã làm. Chứ ở trong kinh nói là các vị A La Hán, những người này phiền não đã hết, việc cần làm đã làm. Các vị này bây giờ đang ở trong cái trạng thái như tuổi hết lửa tắt. Quý vị nhớ trong kinh ngay nói cái đó là để nói là cái gì? Đó là cái chỗ mà cái việc cần làm đã làm. Hồi xưa có một vị đệ tử đang nằm hấp hối, người thầy ở xa không có về được, viết cho người đệ tử 4 câu, cho người mang về 4 câu như thế này: trưởng phu tiếng đã biết, việc đáng làm đã làm, vừa dính sườn núi, tháp vừa dính sườn núi, tiếng cười trẻ đã vang. Ý cái câu này là anh là bậc trưởng phu phải không? Ai cũng biết là trưởng phu tiến đại. Vì sao? Vì việc cần làm đã làm, việc đáng làm đã làm. Hôm nay anh bước đi, người ta có đem cái cho cốt mà xây cái tháp để mà tưởng nhớ anh, thì cái chuyện mà anh đầu thai trở lại nó cũng mau giống như xây cái tháp vậy. Tháp vừa dựng sườn núi, ở trên nhà đó tiếng cười trẻ đã mang trở lại một cách không dâm tự tại, hồn nhiên không có gì hết. Quý vị, cho nên mình có bổn phận, nếu người ta không hiểu mình nói thì người ta hiểu, nhưng hiện nói rồi người ta hiểu chứ giải tỏ nó chỉ như chiến mình làm cần nói đã làm và làm không có gì. Câu nữa. Dạ bà cô.
Anh như bà Phật là giống như hồi nãy giờ thầy giảng á, thì nó có điều là mình cũng có thể mình kiên nhẫn mình nhịn được là thầy, nhưng mà nó có những cái việc mà khi người ta nói mình chạm đến Phật pháp, đến cái đạo của mình á, nó rất là khó nhịn. Cho nên con thưa với thầy, trong trường hợp là thí dụ như có người ta nói với con thì cái đạo của mấy bà cứ ở thiền ở làm thì chết là thành Phật hết trơn, nhưng mà con biết là không phải như vậy, muốn thành Phật không phải là dễ dàng mà thành Phật như vậy đâu. Thì trong trường hợp đó con tự nhiên con nổi sân si, nhưng mà con không có đủ cái trình độ để mà giải thích cho người ta. Và thầy, hôm nay con xin thầy chỉ dạy cho con.
À, chị vô bà Santa. Cô như thế này, ở trong kinh á, Đức Phật cũng có dạy rằng chúng ta không có nên hí luận. Bởi vì á, nếu cái người thật tâm mà không có luận á, tôi hiểu không, thì họ sẽ nói một cách khác theo cái trình độ mình nhận được, người ta chỉ muốn tìm hiểu. Nhưng một khi người ta đã cố tình người ta chỉ trích thì mình đừng có phí gì giờ mất công của mình để mình đi luận bàn. Bởi vì á, đạo Phật á, không phải là chỉ là một con dao. Quý vị Phật tử cũng phải nắm cho được cái điều này. Ai muốn nhìn đạo Phật là một tôn giáo cũng được, nhưng sâu sắc hơn, đạo Phật là con đường để sống. Tiếng Anh nó dịch là đầu quê con tài, một cái lý lẽ để sống, đó là đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật ấy, nó vượt cái gì,